giác minh. Món quà pháp bảo. A Chăn Trà. Dưới đây là thời pháp do ngài A Chăn Trà thuyết giảng tại chùa Bun Quay, một ngôi chùa rừng tại tỉnh Ubon, ngày 10 tháng 10 1977. Trước một cử tọa gồm những vị tỳ khưu sa di và cư sĩ người Tây phương, ngài đặc biệt giảng cho cha mẹ một vị sư người Pháp nhân dịp ông bà này đến chùa thăm người con tu học tại đó. Sư lấy làm hoan hỷ. Hôm nay thấy hai ông bà có cơ hội đến viếng Quách Bác Bông và thăm con, là một nhà sư đang tu học tại đây. Nhưng sư cũng lấy làm tiếc vì không có quà tặng nào để biếu ông bà. Tại Pháp đã có nhiều vật quý giá, nhưng giáo Pháp thì quả thật hiếm hoi. Sư đã có qua bên đó và đã nhìn thấy tận mắt rằng ở đó không có giáo Pháp nào khả dĩ thật sự, dẫn đến thanh bình an tịnh. Chỉ có những sự vật không ngừng khuấy động tâm tư con người. Pháp là một quốc gia phồn thịnh, có đời sống vật chất phong phú dồi dào và có nhiều quyến rũ đủ loại để kích thích giác quan sắc thinh hương vị xúc. Tuy nhiên, người không thông hiểu giáo Pháp sẽ bị rối loạn và lạc lối giữa dòng lôi mê ly ấy. Dù vậy, hôm nay sư thân tặng hai ông bà một ít giáo Pháp để mang về quê nhà như là một món quà của Quách Bách Bông và Quách Ba Nana Trà. Giáo Pháp là gì? Giáo Pháp là cái gì có thể cắt ngang và chặn đứng, làm suy giảm dần dần và tận diệt những vấn đề phiền phức và những khó khăn của nhân loại. Đó là cái được gọi là giáo Pháp. Và đó là cái gì phải được nghiên cứu và học hỏi hàng ngày, xuyên qua suốt kiếp sống, để mỗi khi có một cảm xúc khởi phát, chúng ta có thể đối phó và vượt qua một cách an toàn. Tất cả chúng ta đều phải gặp những vấn đề khó khăn, dù sống ở Thái Lan hay trong một quốc gia nào khác. Nếu ta không biết phương cách để giải quyết, ắt phải chịu đau khổ và phiền muộn âu sầu. Phép màu có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn của đời sống là trí tuệ. Và muốn thành đạt trí tuệ, phải rèn luyện, phát triển và trau dồi tâm. Đối tượng của pháp môn tu tập này không phải ở đâu xa lạ, mà nằm ngay trong thân và tâm của chúng ta. Dù người phương Tây hay người Thái cũng vậy, ai ai cũng đều có thân và tâm, sắc và danh. Thân tâm rối loạn có nghĩa là con người rối loạn. Thân tâm an lạc là con người an lạc. Trong thực tế cũng như nước mưa, bản chất thiên nhiên của tâm là trong sạch. Mặc dù vậy, nếu ta nhỏ vào nước mưa trong trẻo một vài giọt màu, màu xanh chẳng hạn, nước sẽ trở nên xanh. Nếu nhỏ màu vàng, nước sẽ vàng. Phản ứng của tâm cũng dường thế ấy. Khi vài giọt cảm thọ thoải mái dễ chịu được nhỏ vào, tâm sẽ thoải mái, dễ chịu. Nhưng thọ cảm bực bội khó chịu sẽ làm cho tâm bực bội khó chịu, giống như nước có pha mặn. Tâm sẽ trở nên lu mờ, không còn trong trẻo. Pha lẫn màu vàng vào nước trong, nước sẽ vàng. Pha màu xanh, nước sẽ xanh. Nước đổi màu mỗi khi pha trộn với màu. Trong thực tế, bản chất thiên nhiên thật sự của nước, dầu xanh hay vàng, vốn là trong trẻo và sạch sẽ. Trạng thái thiên nhiên của tâm cũng vậy, sạch sẽ và trong trẻo, tinh khiết và an tịnh. Những thọ cảm khác nhau làm cho tâm trở nên rối ren cuộn loạn, tâm bị lạc lối giữa mê hồ trận, trong những cơn buồn vui lẫn lộn của cuộc sống. Đệ sư giải thích rõ thêm: hiện giờ chúng ta đang ngồi tại khu rừng an tĩnh này. Ở đây không có gió, lá cây im lặng không chao động. Khi có gió thoảng qua thì lá cây rung chuyển phất phơ. Tâm cũng như chiếc lá, khi tiếp nhận thọ cảm, tâm cũng rung chuyển và phất phơ như lá, tùy thuộc và tương ứng với bản chất của loài thọ. Càng ít hiểu biết giáo pháp, tâm càng liên tục theo đuổi những thọ cảm nhiều hơn. Nếu là cảm giác sung sướng, thọ lạc tâm rơi vào trạng thái hạnh phúc. Nếu là đau đớn, thọ khổ, tâm sẽ bị lôi cuốn vào buồn khổ, mãi mãi bị rối loạn. Trong cả hai trường hợp, đằng nào tâm cũng bị khuấy động. Cuối cùng người ta bị loạn thần kinh. Tại sao? Bởi vì họ không hiểu biết, họ chỉ chạy theo cảm xúc vui buồn tùy hứng và không biết phải làm thế nào để chăm sóc cái tâm này. Khi tâm không được ai trông nom chăm sóc thì nó giống như trẻ con không cha không mẹ, không được ai trông chừng dạy dỗ. Đứa bé mồ côi không nơi nương tựa, ắt phải sống trong tình trạng vô cùng bấp bênh, bất an toàn. Cùng một thế ấy, nếu cái tâm không được giữ gìn chăm sóc, nếu nó không được rèn luyện thuần thục theo đường hướng của chánh kiến, thì rõ thật là phiền phức. Phương pháp rèn luyện tâm mà sư tặng cho quý vị hôm nay là Kammatthana. Kamma là hành động, Thana là nền tảng. Trong Phật giáo, đây là pháp làm cho tâm thanh bình vắng lặng, phương pháp mà quý vị áp dụng để rèn luyện tâm. Với tâm được rèn luyện, quý vị sẽ quán chiếu thân. Con người gồm có hai thành phần, thân là một và phần kia là tâm. Chỉ có hai phần ấy. Phần mà chúng ta gọi là thân thì mắt thịt có thể thấy, còn tâm thì không có hình tướng vật chất, chỉ có thể thấy tâm được bằng nội nhãn hay tâm nhãn mắt của tâm. Cả hai thành phần này, thân và tâm, đều ở trong trạng thái luôn luôn biến chuyển, luôn luôn chao động. Tâm là gì? Tâm không phải thật sự là cái gì? Theo ngôn ngữ quy ước thông thường, tâm là cái gì cảm thọ hay tri giác? Cái gì cảm thọ và kinh nghiệm, tất cả mọi cảm giác được gọi là tâm. Trong khi sư đang ngỏ lời cùng quý vị, chính cái tâm của quý vị cảm nhận và hiểu biết những gì sư nói. Âm thanh lọt vào tai và quý vị biết sư nói gì. Cái gì hiểu biết đó là tâm. Cái tâm ấy không có thực chất hay tự ngã, nó không có hình thể, nó chỉ kinh nghiệm những sinh hoạt tâm linh thế thôi. Nếu chúng ta rèn luyện dạy dỗ cho tâm ấy có được cái nhìn chân chánh, chánh kiến, nó sẽ không gặp khó khăn mà sẽ được thoải mái dễ chịu. Tâm là tâm, những đối tượng của tâm là đối tượng của tâm, đối tượng của tâm không phải là tâm. Tâm không phải là đối tượng của tâm nhằm hiểu biết rành rẽ cái tâm và những đối tượng của nó. Ta nói rằng tâm là cái gì thọ nhận và đối tượng của tâm là cái gì thoạt nhiên nhảy vào tâm. Khi hai yếu tố tâm và đối tượng của nó tiếp xúc với nhau thì có thọ khởi sanh. Những thọ cảm này có thể tốt hay xấu, có thể lạnh, có thể nóng, đủ tất cả loại. Nếu không có trí tuệ để đối phó với những thọ cảm ấy, tâm